Nếu như bạn chân thật hiểu rõ, bạn mới biết trân trọng. Gặp được Phật Pháp, tại vì không biết trân trọng Phật Pháp, vì không hiểu rõ, không biết được cái hay của nó, không biết được cái đáng quý của nó, không biết được nó khó gặp đến như vậy. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói rất hay, một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được, ngày nay chúng ta đã gặp được. Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, làm gì mà dễ dàng như vậy? Bằng mỗi lần đời đời kiếp kiếp đều gặp được. Những lời nói này có quá đáng hay không? Chúng ta bình lặng mà tư duy, tỉ mỉ quan sát thì liền biết được. Mà không nói ngày nay toàn thế giới, mà chỉ nói Singapore ngày nay, hơn 300 vạn nhân khẩu, có mấy người gặp được? Trong hơn 300 vạn nhân khẩu, có bao nhiêu người gặp được Phật Pháp? Trong Phật Pháp, có Phật Pháp thuần chánh, có thể gặp được lại có được bao nhiêu? Chúng ta ở nơi đây tính ra cũng nhiều năm rồi. Ngày trước tôi đến nơi đây giảng một tháng, tôi nhậm tính thử, đại khái cũng không vượt qua 3.000 người mà thôi. Trong 3.000 người này, chân thật có thể giác ngộ lại có mấy người? Không thể có được đến 300 người. Có thể có 30 người thì không tệ rồi. Cho nên dần dần đào thải đến sau cùng, không có được mấy người. Chúng ta đối với người xưa đã nói, vậy mới khẳng định, không chút nghi hoặc. Sau đó nghĩ tưởng chính mình, đó là may mắn như vậy. Học Phật then chốt thành bại. Tôi học Phật ngày đầu tiên, nhờ vào Đại sư Chương Gia dạy bảo tôi, nhìn thấu buông bỏ. Then chốt thành bại của bạn quyết định ở bốn chữ này. Bạn không thể nhìn thấu, không thể buông bỏ, cả đời này nhiều nhất là kết được cái duyên trong Phật Pháp thôi. Cái kết duyên này vô lượng kiếp đến nay, quá khứ chúng ta đã kết qua không ít lần, cho nên mới gọi là thiện căn sâu dày. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta, Dương Tử A Xà Thế, số người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường qua 400 ức Phật. Cái ức này của Ấn Độ, số từ này chênh lệch rất lớn. 10 vạn cũng gọi ức, 100 vạn cũng gọi ức, 1000 vạn cũng gọi ức. Chúng ta chỉ tính cái ít nhất, tính 10 vạn. Một cái ức là 10 vạn, 400 ức, cái số từ này cũng tương đối khả quan rồi. Trong đời quá khứ đã từng nhiều lần đến như vậy, tiếp xúc được Phật Pháp, thiện căn đã trồng được. Cái thiện căn này trên Kinh Di Đà nói, thiếu thiện căn vẫn chưa được nhiều. Cho đây có thể biết tập khí của chúng ta nghiêm trọng. Vì sao vậy? Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Dương Tử A Xà Thế, họ nghe Thế Tôn giảng Kinh Vô Lượng Thọ, vẫn chưa phát tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này vẫn chưa phát ra. Chỉ phát một cái tâm, chúng ta tương lai làm Phật cũng phải giống y như Phật A-di-đà vậy. Không có phát cái tâm cầu sanh. Nếu như phát cái tâm cầu sanh tịnh độ, đó mới gọi là nhiều thiện căn. Cho nên Dương Tự A Xà Thế vẫn là thuộc về thiếu thiện căn, thiếu phước đức. Cho dù là nhiều nhân duyên, họ thiện căn ít, phước đức ít, không thể thành tựu. Vậy thì chúng ta phản tỉnh lại xem, chúng ta có phải là thiếu thiện căn, thiếu phước đức hay không? Vì phải cố gắng mà tư duy. Quả nhiên thiện căn phước đức ít, có phương pháp gì bổ cứu hay không? Có. Bạn chân thật có thể nhìn thấu, chân thật có thể buông bỏ, chân thật có thể cầu học. Có thời gian mấy năm có thể làm cho thiện căn của bạn ít biến thành nhiều thiện căn. Đó chính là ngày đêm phải tăng mạnh huân tu Phật pháp. Các vị ở Singapore có một điển hình rất rõ ràng. Lão lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ Lâm, tuy là từ nhỏ học Phật, hộ trì Phật pháp 50-60 năm, thiện căn ít, thiện căn phước đức đều ít, nhân duyên không ít, nhân duyên đầy đủ. Sau cùng cuối đời, thời gian 4 năm bị bệnh, nằm ở trên giường, mỗi ngày nghe kinh, nghe 8 giờ đồng hồ, không gián đoạn ngày nào, bổ túc đầy đủ thiện căn phước đức của ông, biến thành nhiều thiện căn. Lúc bệnh chân thật là dạng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật. Cho nên ông thành công. Việc này đã làm ra một điển phạm rất tốt cho chúng ta. Chúng ta không nên đợi Lâm Dung bị bệnh nằm trên giường mới nghe băng ghi âm. Không nên vậy. Hiện tại phải lo làm. Ông nằm ở trên giường bệnh, nghe nói 4 năm liền có thể biết trước giờ chết. Hiện tại chúng ta không bệnh, tranh thủ khi còn trẻ, dạng duyên buông bỏ, cũng mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Tôi tin tưởng 4 năm thì đứng giảng sanh, không thể bị bệnh. Việc này rất có thể, có thể biến thành không có thể là do nguyên nhân gì? Không chịu làm. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ phiền não tập khí, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tham sân si mạng, buông bỏ phải quý nhân ngã, buông bỏ 5 dục 6 trần. Chỉ bằng buông bỏ những thứ này, chuyên tâm nghe giảng kinh, niệm Phật, 3 năm người thành tựu sẽ rất nhiều. Các vị đi xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bạn đi xem giảng sanh truyện, có rất nhiều người 3 năm giảng sanh. Cho nên ngày trước có rất nhiều người đến hỏi tôi, họ hỏi pháp sư có phải là họ vừa tốt thì thọ mạng liền đến hay không. Tôi mỉm cười nói không phải vậy, làm gì mà trùng hợp vậy. Một người hai người thì có thể có, nhiều người như vậy đều là 3 năm 5 năm niệm Phật thì giảng sanh, không thể nào trùng hợp như vậy. Đó là do nguyên nhân gì vậy? Họ không có pháp duyên độ chúng sanh, họ chính mình thành tựu. Đến lúc đó, công phu đến trình độ này gọi là sanh tử tự tại. Họ tùy thời có thể đi, họ muốn đi thì đi. Họ cảm thấy cái thế gian này không còn pháp duyên, không còn đối tượng chúng sanh để độ, ở cái thế gian này không có ý nghĩa. Như vậy thì nên đi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc trước, đi gặp A-di-đà Phật. Sau khi thấy được Phật A-di-đà rồi, nơi nào có duyên, họ liền đi đến nơi đó để độ chúng sanh. Không hạn cuộc ở địa cầu này. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không gian hoạt động của chúng ta là tận hư không khắp pháp giới. Không gian hoạt động lớn, duyên ở nơi đây chưa chín mùi. Thế giới phương khác duyên đã chín mùi, có thể đi đến thế giới phương khác. Không thể bó buộc ở cái thế gian này. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nên hiểu. Vì thì không sân hận, bạn xem thấy thành tựu của cái điều này. Tốc tự thành tựu, bạn liền thành tựu được nhanh. Vô ngại tâm trí. Vô ngại chính là không có chướng ngại. Trí tuệ của bạn không có chướng ngại. Các căn tướng hảo trang nghiêm, thấy đều kính yêu. Đó là thành tựu gì vậy? Không có sân hận. Khi sân hận, bạn xem thử khuôn mặt rất là khó coi, cho nên tướng mạo không tốt, mọi người xem thấy bạn không ưa thích. Lìa sân hận, tướng mạo liền tốt, sức khỏe cũng tốt, mỗi người xem thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Bởi vì bạn có thể hoan hỷ đối đãi với người khác cũng hoan hỷ đối với bạn. Dáng vẻ sân hận thì không ai chịu nhìn. Vậy thì chúng ta ở trong cái xã hội này, cùng với mọi người có duyên không duyên, đây chính là một nhân tố rất quan trọng.